chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, trong thế giới đầy bất an, chỉ có một nơi trú ẩn chắc chắn, đó là nương náu mình nơi Đức Chúa Trời, như lời Thánh Vịnh thứ 18, câu 30. Chúa là cái khiên cho những kẻ nương náu mình nơi Ngài. Khi sức lực kiệt quệ, khi bị những nan đề gây bối rối, khi bị bạn bè gây thương tổn, khi bị kẻ thù vây quanh, chúng ta có thể ẩn mình trong Đức Chúa Trời. Nếu tìm kiếm sự an toàn ở đời này, chúng ta sẽ không bao giờ nếm biết được niềm vui của tình yêu cùng sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ đánh mất hạnh phúc vốn dành cho chúng ta. Nơi an toàn duy nhất là chính Đức Chúa Trời. Khi mây bão tố kéo tới và tai ương đe dọa đang bao phủ, chúng ta phải chạy đến với Chúa trong sự cầu nguyện và nương náu nơi Ngài. Vua David khi bị quân thù vây hãm đã thưa cùng Chúa trong Thi Thiên thứ 56 câu 3 và câu 4 như sau: trong ngày sợ hãi, tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa. Tôi nhờ Đức Chúa Trời và ngợi khen lời của Ngài. Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì.
Chúa là tiếng khuyên, lời Chúa là tiếng, hỡi tâm hồn đã trao đổi, Chúa hy vọng.
Lệ Uyên về đến với quý thính giả qua ca khúc Đặt Niềm Tin Nơi Chúa. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, tuần vừa qua, tôi trồng một ít hoa trong vườn trước nhà. Vì là những cây hoa mới trồng, nên tôi phải lo tưới mỗi ngày để cây không chết. Ngày hôm qua, tôi thấy những cây hoa của tôi lên thật tốt. Nhưng cùng với những cây hoa, một số cây cỏ dại nhờ được tưới nước nên cũng mọc lên khá tốt. Dĩ nhiên là tôi phải nhổ những cây cỏ dại đó đi để chỉ thấy những bông hoa đẹp. Ngày xưa, khi dạy dỗ quần chúng, Chúa Giê-xu đã dùng dụ ngôn, tức là những câu chuyện trong đời sống hàng ngày, với ngụ ý dạy dỗ. Một trong những câu chuyện đó như sau. Đức Chúa Giê-xu phán, nước thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Nhưng đang khi người ta ngủ thì kẻ thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa mì rồi đi. Đến khi lúa mì lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng lòi ra. Các đầy tớ của chủ nhà bèn đến thưa rằng, thưa chủ không gieo giống tốt trong ruộng chủ sao? Vậy thì cỏ lùng bởi đâu mà ra? Chủ đáp rằng, ấy là một kẻ thù đã làm điều đó. Các đầy tớ thưa rằng, vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ đó chăng? Chủ rằng chẳng nên, e khi nhổ cỏ lùng hoặc các ngươi nhổ lộn lúa mì đi chăng? Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng trước hết hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi. Nhưng hãy thâu trữ lúa mì vào kho ta. Câu chuyện này đã được chính Chúa Giê-xu giải thích như sau. Chúa phán, kẻ gieo giống tốt là con người. Con người là một danh hiệu Chúa Giê-xu dùng để gọi chính Ngài. Ruộng là thế gian, giống tốt là con cái nước thiên đàng, cỏ lùng là con cái quỷ dữ. Kẻ nghịch thù gieo cỏ, ấy là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế, con gặt là các thiên sứ. Còn người ta nhổ cỏ lùng mà đốt trong lửa thể nào, thì ngày tận thế cũng sẽ như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài và quăng những người đó vào lò lửa là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của cha mình. Thưa quý thính giả, Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy rằng luôn luôn có một thế lực tìm kiếm để hủy phá hạt giống tốt. Chúa chỉ gieo điều tốt vào trần gian, nhưng ma quỷ luôn luôn gieo điều xấu. Khi chứng kiến những cảnh tội ác, những điều xấu xa trên trần gian, chúng ta phải nhớ rằng những điều đó đến từ ma quỷ, một thế lực luôn luôn tìm cách chống lại Chúa. Chẳng những trần gian mà thôi, ngay trong đời sống chúng ta hàng ngày cũng vậy. Chúng ta thấy rằng luôn luôn có hai thế lực giằng co. Chúng ta được những ảnh hưởng tốt, nhưng cũng luôn luôn bị tấn công bởi những ảnh hưởng xấu. Ý thức điều này, chúng ta sẽ cẩn thận trong việc tiếp thu những gì đến với chúng ta. Bạn nghe lời Chúa, thấy hay, thấy đúng, muốn thực hành, nhưng lập tức có những tiếng nói, có những ảnh hưởng tìm cách hủy hoại những điều tốt đẹp đó. Lời Chúa giống như hạt giống tốt, nhưng ma quỷ không muốn cho những hạt giống tốt đó sinh sôi nảy nở. Nó gieo vào lòng chúng ta những ý nghĩ xấu xa, những tư tưởng tà vại. Cách tốt nhất để những điều này không sinh sôi nảy nở là hãy ngăn chặn từ đầu. Đừng cho những tư tưởng, những điều xấu xa đó có dịp tấn công trí tuệ của chúng ta. Một khi đã bén rễ trong tư tưởng, ta khó có thể ngăn chặn. Câu chuyện này cũng nói trước cho chúng ta biết về một tệ trạng trong xã hội ta thường gọi là đạo đức giả. Cỏ lùng có bề ngoài giống lúa mì thế nào? Thì ở đời này cũng có những người làm ra vẻ đạo đức như vậy, rất khó cho ta phân biệt. Chính chúng ta cũng có thể rơi vào chiếc bẫy này dễ dàng, khi chúng ta hành động theo thông lệ bề ngoài, mà không một chút suy nghĩ, không có thực chất bên trong. Có thể nói, đạo đức giả là căn bệnh kinh khủng nhất ở đời. Vì nếu một người xấu thể hiện rõ ràng là một người xấu, ta sẽ biết mà tránh xa. Ngược lại, một người làm ra vẻ đạo đức mà kỳ thật không phải sẽ làm cho người khác bị mắc lừa và sẽ đưa đến những hậu quả vô cùng tai hại. Chúa Giê-xu cảnh cáo chúng ta về những hạng người này như sau. Hãy coi chừng những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, nhưng bề trong là lang sói hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Lời Chúa cho thấy rằng chúng ta có thể nhận ra thật giả qua những kết quả của việc làm. Những con người đạo đức giả sau một thời gian có thể nhận ra dễ dàng qua hành động của họ. Và đó cũng chính là điểm thứ ba mà câu chuyện gieo cỏ trong ruộng lúa mì dạy chúng ta. Những người làm ruộng khi trông thấy cỏ trong ruộng lúa đã xin chủ nhổ cỏ đi. Nhưng chủ không cho, sợ rằng nhổ lộn cả lúa vì hình dáng bên ngoài hai thứ quá giống nhau. Điều này dạy chúng ta đừng vội xét đoán người theo diện mạo bề ngoài của họ. Nhiều khi chúng ta vội xét người khác theo bề ngoài mà không phân biệt được thật giả bên trong. Vì vậy, khi trông thấy những người thế này hay thế nọ, ta đừng vội đoán xét, nhưng hãy đợi tới hồi chung cuộc. Ta không thể dựa trên một hành động đơn lẻ hay một giai đoạn nào đó trong đời sống, nhưng trên toàn thể cuộc đời của họ. Thật ra, đến hồi chung cuộc, đến lúc cuối cùng, đó mới là lúc quan trọng. Chúa Giê-xu cho biết, mùa gặt là ngày tận thế, ngày cuối cùng. Chúa phán, Ngài sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và mọi kẻ làm ác khỏi nước Ngài và quăng những người đó vào lò lửa. Người xưa cũng nói, thiện ác, đáo đầu, chung hữu báo. Nếu không có ngày cuối cùng thì ta không phải sống thiện lành ở đời làm gì. Và đây cũng là niềm an ủi cho chúng ta khi phải chứng kiến những bất công ở đời. Cuối cuộc đời sẽ là sự thưởng phạt công minh của đấng chí cao, không ai tránh khỏi được. Thánh Kinh dạy, đã ấn định cho con người phải chết một lần, rồi chịu xét xử. Mỗi một chúng ta đều sẽ đi vào cõi chết. Nhưng cuộc đời của chúng ta không chấm dứt ở đó. Mỗi người đều sẽ sống lại để chịu xét xử trước tòa chung thẩm. Thánh Kinh cho biết, ai không có tên trong sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa, và đó là sự chết thứ hai. Mỗi chúng ta sẽ qua một lần chết ở đời này, rồi sống lại để chịu xét xử. Và cái chết thứ hai là hình phạt đời đời nơi hỏa ngục, một viễn ảnh vô cùng kinh khiếp mà chỉ chúng ta mới có thể quyết định cho số phận của chính mình mà thôi. Lúa và cỏ sẽ tiếp tục mọc chung với nhau trong cánh đồng trần gian này. Và đôi khi rất khó cho chúng ta phân biệt đâu là lúa, đâu là cỏ. Nhưng hãy kiên nhẫn, chờ đợi cho đến ngày cuối cùng. Lúc ấy, thật giả sẽ phân minh. Phân minh qua kết quả của việc làm. Bạn là lúa hay là cỏ trong cánh đồng trần gian này? Hãy để cho Chúa thay đổi tâm hồn bạn. Hãy để cho hạt giống tốt của lời Chúa gieo vào lòng bạn sinh sôi nảy nở và kết quả trong tâm hồn. Bạn sẽ là cây lúa tốt, mang lại lợi ích cho chính mình và mọi người. Đừng để ma quỷ gieo những tư tưởng xấu xa, những ác ý, để rồi bạn sẽ phải ân hận suốt đời nơi hỏa ngục. Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm nói về lúa và cỏ trong cánh đồng trần gian. Quý vị muốn làm những cây lúa tốt mang lợi ích cho mọi người, hãy đặt lòng tin nơi Thiên Chúa, mời Chúa ngự trị tâm hồn. Chúa sẽ thay đổi tâm hồn bạn, giúp bạn đem lại những kết quả tốt cho đời sống, và bạn sẽ không phải lo sợ trước viễn ảnh của cái chết thứ hai đời đời nơi hỏa ngục.
Xưa có vua David nơi trong tim, chạy nơi tay David tin chuyên. Người không gương sáng nhưng tình quyết nơi thiên thượng. Làm gô ly ăn gương rơi quân cùng tan biến. Chúa hàng dương ơn cho ai luôn vững tin danh Ngài. Sẽ không có chi khó khăn cho người tin. Chúa hàng ban sức cho tay con trong công việc. Ngài là một tấm gương đời con. Giê-xu sẽ không may mắn trong cuộc đời, nhờ Cha thêm sức nên con luôn toàn thắng. Vì Giê-xu giúp con luôn vững tin trong đời, vượt bao gian khó để chiến thắng lừng danh Chúa. Hãy cùng hát lên muôn câu ca chúng tôn danh Ngài, hãy cùng vỗ tay chúng tôn vô quyền năng. Hãy cùng ca múa khi Giê-xu ở bên mình, Ngài là nguồn ơn phước đời con.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Đấng ban thêm sức, nhạc David Đông, lời Sinh Võ do Linh Năng và Khắc Cường trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Cầu xin Chúa chan hòa ơn lành trên quý vị và mỗi người trong gia đình. Để hiểu tại sao các bậc cha mẹ, nhất là các bà mẹ, khó chấp nhận con trai xa lìa mình để xây dựng gia đình mới, chúng ta hãy nhìn vào mối dây ràng buộc giữa mẹ và con trai. Nếu quan sát trong các gia đình, chúng ta sẽ thấy bà mẹ thường hay trò chuyện, làm việc chung với con gái và có vẻ gần với con gái hơn con trai. Vì giữa mẹ con có nhiều điểm chung, có những sở thích và nhu cầu giống nhau. Tuy nhiên, nói về sự sâu đậm của tình mẫu tử thì hầu hết các bà thương con trai hơn con gái và có khuynh hướng muốn nắm giữ con trai hơn. Trước hết là vì các bà nghĩ rằng con trai mới thật là con của mình. Sau này, khi già yếu, cô đơn, mình sẽ nhờ con trai hơn là con gái. Hơn nữa, nhiều người quan niệm rằng con trai mới là người có trách nhiệm đối với cha mẹ, còn con gái phải lo cho chồng và gia đình chồng. Khi sống chung với con trai, các bà cũng không ngại vì nghĩ nhà của con cũng như nhà mình. Vì những suy nghĩ đó, các bà mẹ thường khó chấp nhận con trai lìa khỏi gia đình để tự lập. Có một bà mẹ kia, sau khi con trai cưới vợ và ra riêng, bà cứ liên lạc thăm hỏi mỗi ngày. Một người bạn thấy vậy, nói, con trai bà đã có vợ rồi, sao bà còn chăm sóc hoài vậy? Bà trả lời, tại sao khi con tôi có vợ, tôi không được lo cho nó nữa? Là mẹ mà không lo cho con sao được? Dù bao nhiêu tuổi, nó vẫn là con của tôi, và dù nó có vợ, tôi vẫn là mẹ nó. Không ai có thể cấm tôi chăm sóc cho con tôi. Lý luận của bà mẹ này nói lên tâm trạng của rất nhiều các bà mẹ có con trai mới lập gia đình. Thường các bà không muốn con rời xa mình. Nhất là nếu người mẹ không có một hôn nhân hạnh phúc, bị chồng phụ bạc hay chồng chết sớm, hoặc là những bà mẹ có ít con. Đặc biệt là những bà chỉ có một đứa con trai duy nhất. Khi con lớn, các bà thường lo sợ ngày phải xa con và không muốn lìa xa con. Một người con dâu nọ than với bạn như sau. Mẹ chồng tôi xen vào đời sống gia đình tôi nhiều quá. Lúc chúng tôi mới cưới, bà cho phép hai vợ chồng dọn ra riêng. Mọi người thấy vậy bảo là tôi may mắn và khen bà là thức thời, thông cảm với thế hệ trẻ. Nhưng không ai biết là bà gọi điện thoại cho chồng tôi mỗi ngày. Hỏi hôm nay đi đâu, làm gì, bữa nay vợ nấu món gì. Khi gọi đến, bà chỉ muốn nói chuyện với chồng tôi, mà cũng không bao giờ hỏi đến tôi. Mỗi tuần, bà nấu thức ăn mang đến 2-3 lần. Bà nấu những món chồng tôi thích, nói rằng bà biết anh ấy nhớ những món này vì tôi không nấu được. Mấy năm sau, chúng tôi mua nhà. Bà đến xem xét, phê bình điều này điều kia, không hề có một lời khen. Khoảng một tuần sau bà trở lại, đem theo khăn bàn, tranh ảnh, bình hoa, màn cửa, vân vân, nói là để giúp chúng tôi trang hoàng nhà mới. Tôi rất biết ơn về lòng quan tâm của mẹ chồng đối với gia đình chúng tôi. Nhưng điều khó là những gì bà chọn để trang hoàng nhà mới hợp với sở thích của bà và ý bà, chứ không đúng với điều tôi muốn. Bà cũng không hỏi xem tôi thích màu gì, có thích những gì bà đã chọn hay là bà trang hoàng như thế có được không? Không, bà cụ tự ý trang hoàng sắp xếp mọi thứ, làm như bà là chủ căn nhà. Chúng tôi có 2 đứa con, bà cụ rất thương cháu và thích đến chơi với cháu. Nhưng mỗi khi đến, bà chiều 2 đứa bé quá đáng. Những gì chúng tôi nói không được thì bà nói là được. Và hầu như bà dạy các cháu ngược lại những gì chúng tôi đã dạy. Tôi buồn lắm mà không biết làm sao. Nếu nói thì bà sẽ giận. Mà khi bà giận thì tôi là người khổ hơn hết. Quý vị nghĩ gì về nan đề của gia đình này? Thật ra chúng ta phải nhận rằng dù bà mẹ kia thương con và có ý tốt là muốn giúp con, bà đã đi quá giới hạn của mình. Như chúng tôi chia sẻ trong câu chuyện gia đình kỳ trước, bước đầu tiên để có một hôn nhân hạnh phúc là người nam phải lìa cha mẹ. Để gia đình của đôi vợ chồng mới thật sự là một đơn vị gia đình mới, người chồng cũng như người vợ phải độc lập đối với gia đình cha mẹ. Đây không phải là lời khuyên của một vĩ nhân hay bậc thánh hiền nào, nhưng là mạng lệnh của Đức Chúa Trời, đấng đã thiết lập hôn nhân. Những đôi vợ chồng mới phải lìa cha mẹ để bắt đầu đời sống riêng. Nhưng cha mẹ, nhất là bà mẹ, cần phải vui vẻ cho phép con và khuyến khích con tách rời khỏi mình để tự lập. Đây là điều khó cho nhiều bậc cha mẹ, nhưng cần thiết cho đôi vợ chồng mới, và là đúng theo mạng lệnh của Chúa. Nếu một bà mẹ, dù gần con đến đâu, nhưng khi con có vợ, bằng lòng bước lui, nhường vị trí gần gũi nhất, quan trọng nhất trong cuộc đời con cho người con dâu. Nếu bà mẹ làm được như thế, đó là người thật sự thương con. Tình thương thường đi kèm với hy sinh cho phúc lợi của người mình thương. Khi hy sinh cho con như thế, chúng ta không mất tình thương của con, nhưng con sẽ biết ơn và sẽ thương cha mẹ nhiều hơn. Lời Chúa dạy rằng, ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh, cho thì có phúc hơn là nhận. Khi chúng ta sẵn sàng hy sinh và ban cho, chúng ta sẽ được lại bội phần hơn. Trong quyển sách tựa đề Người đàn bà thứ hai trong hôn nhân của bạn, tiến sĩ Norman Wright cho biết, để việc con lìa cha mẹ được nhẹ nhàng, tốt đẹp, khi con đã trưởng thành, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cần thay đổi theo ba nguyên tắc sau. Thứ nhất, thay đổi từ vai trò bậc thầy khuyên dạy, chỉ bảo, đến chỗ sẵn sàng học hỏi nơi con. Thứ hai, thay đổi từ vai trò nắm quyền sang vai trò người hướng dẫn và cố vấn. Và thứ ba, thay đổi từ chỗ khuyên dạy con đến chỗ trao đổi ý kiến với con. Chúng tôi xin trình bày nguyên tắc thứ nhất là thay đổi từ vai trò khuyên dạy, chỉ bảo đến chỗ sẵn sàng học hỏi nơi con. Nguyên tắc đầu tiên chúng ta cần áp dụng để khi con rời gia đình, cha mẹ không quá đau buồn, là cha mẹ chuyển từ vai trò bậc thầy của con, người dạy dỗ con, sang vai trò làm người sẵn sàng học hỏi nơi con. Khi con cái chúng ta khôn lớn, các em thu thập nhiều điều mới lạ ở trường, trong sách vở, qua các phương tiện truyền thông, kỹ thuật hiện đại, cũng như khi giao tiếp với người chung quanh. Các em muốn chia sẻ những điều mới lạ đó với cha mẹ. Có những điều con thu thập chúng ta thích, có điều chúng ta sẽ không thích. Có những điều con nói chúng ta chấp nhận được, cũng có những điều chúng ta sẽ thấy khó chấp nhận. Nhưng để có mối quan hệ tốt đẹp với những đứa con đã trưởng thành, cha mẹ cần mở rộng cái nhìn của mình về đời sống và thế giới chung quanh, sẵn sàng học hỏi nơi con những điều mới lạ. Nếu cha mẹ cứ khư khư với quan niệm trứng không thể khôn hơn vịt và cho rằng con cái không thể nào hiểu biết hơn cha mẹ, là chúng ta đẩy con xa chúng ta và sẽ đau buồn khi thấy con có thể tự lo, tự lập, tự quyết định, chứ không vâng theo ý của cha mẹ nữa. Các bậc cha mẹ thường có niềm hãnh diện riêng của mình, và ít ai muốn nhận rằng ý của con hay hơn, đề nghị của con tốt hơn. Rất khó cho cha mẹ chấp nhận rằng những điều mình vẫn suy nghĩ và vẫn làm từ trước đến nay không còn đúng nữa và cần được sửa đổi. Không ai muốn người khác chỉ ra chỗ sai lầm của mình, nhất là khi người chỉ ra là những đứa con của chúng ta. Tuy nhiên, khi cha mẹ bằng lòng hạ mình, học hỏi những điều hay, điều mới lạ nơi con, chứng tỏ cha mẹ là người trưởng thành, có đầu óc cầu tiến, không hẹp hòi, bảo thủ. Và đây là bước giúp cho giữa cha mẹ và những người con trưởng thành có mối quan hệ tốt đẹp. Khi cha mẹ thành thật nói với con rằng, điều con nói là hay, là tốt, là điều cha mẹ chưa bao giờ biết, là chúng ta cho con thấy rằng chúng ta là người cởi mở, thức thời, sẵn sàng thay đổi khi cần thay đổi. Có thể nói, sự kiện thế hệ lớn tuổi không chấp nhận những hiểu biết và ý kiến mới lạ của thế hệ trẻ tuổi là một trong những nguyên nhân khiến đất nước chúng ta chậm tiến. Ông Norman Wright cho biết, để khi con trai từ giã gia đình để tự lập, người mẹ không quá đau buồn, thì người mẹ không nên có mối quan hệ quá gần với con và tùy thuộc nơi con quá nhiều về mặt tình cảm. Khi con bắt đầu là một cậu bé con, người mẹ nên trao trách nhiệm gần gũi con và dạy con cho người cha. Đây cũng là điều sẽ có ảnh hưởng tốt cho đứa con sau này. Không những không quá gần với con trai, người mẹ cũng cần để cho con phát triển tự nhiên, theo tâm tính và khả năng mà Chúa ban cho. Đừng ép con theo khuôn mẫu mình muốn, hay trông mong con làm trọn ước mơ của mình. Nếu người mẹ ép con làm theo ý mình, làm trọn giấc mơ của mình, hoặc ràng buộc con quá nhiều, đứa con sẽ trở thành nhu nhược hoặc là sẽ phản loạn và tìm cách tách rời khỏi mẹ sớm. Quan hệ cha mẹ và con cái là một kinh nghiệm đặc biệt cho chúng ta học hỏi, nhưng cũng là một thách thức chúng ta phải đối diện. Khi con còn nhỏ, cha mẹ là thẩm quyền con phải vâng theo và là người kiểm soát mọi việc cho con. Nhưng theo với thời gian và theo sự khôn lớn hiểu biết của con, cha mẹ cần giảm dần bớt thẩm quyền và sự kiểm soát của mình mỗi khi một ít. Và cuối cùng, khi con trưởng thành, chúng ta chuyển thẩm quyền cho con để con có thể tự lo, tự lập. Mục tiêu của người làm cha mẹ là hướng dẫn và nuôi dạy con thế nào để khi con khôn lớn sẽ trưởng thành, tự lập, không tùy thuộc cha mẹ nữa. Có người đã nói, nuôi con cũng giống như thả diều. Khi diều cần bay cao mà chúng ta giữ lại, không nới dây cho diều bay cao, nó sẽ bứt đứt dây mà bay mất đi hoặc là rơi xuống đất một cách thảm thương. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình xin tạm ngưng nơi đây. Kỳ tới chúng tôi sẽ trình bày hai nguyên tắc còn lại. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý vị.
Tình vì bên trên cha yêu thương, nguyện từ Chúa tha thứ hết tội tình. Từ bao năm trước qua con đã xa lìa nhà cha, vì con ham mê hư danh, tìm thú vui giữa dòng đời, lòng con quên đi bóng cha ngày xưa. Đời con như chim thơ lang thang, lạc đường xưa đêm tối mịt mù. Vậy tình cha yêu ơi, xin đến cứu rỗi đời con. Kìa cha đang giang tay ra, ngài đến an ủi lòng này. Từ nay bên cha dấu yêu thật bình an. Mắt con ngân lệ tràn khi thấy cha ngâm con cười cười. Đã qua hết nhọc nhằn, tôi lớn xưa chưa xa vời rồi. Có cha ra với từng ngày, lòng con nay an bình hơn thôi. Mãi yêu cha và bước theo cha mà thôi. Chúa cứ đến mời gọi, anh đến bên dưới sông nhân từ. Vẫn xin Chúa Giê-xu, cha dấu yêu đổi thay cuộc đời. Thế nhân có Giê-xu, trần gian không bao giờ đau khổ. Hãy mau quay về với Giê-xu người
lạc đường xưa đêm tối mịt mù.
gọi tên cha yêu ơi, xin đến cứu rỗi đời con. Kìa cha đang giang tay ra, ngài đến an ủi lòng này. Từ nay bên cha dấu yêu thật bình an. Mắt con ngấn lệ tràn khi thấy cha ngâm con cười cười. Đã qua hết nhọc nhằn, tội lỗi xưa Chúa xóa buồn rồi. Có cha giáng từ ngày, lòng con đây an bình hơn thôi. Mãi yêu cha và bước theo cha mà thôi. Giê-xu đến nơi gọi, anh đến bên Giê-xu nhân từ. Khẩn xin Chúa Giê-xu, cha dấu yêu đối thay cuộc đời. Thế nhân có Giê-xu, trên gian không bao giờ đau khổ. Hãy mau quay về với Giê-xu người ơi.
Bửu Hồng vừa trình bày ca khúc Trở về bên cha dấu yêu, một sáng tác của Châu Hoàng Phúc. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Giam cầm hay giải cứu do mục sư Nguyễn Duy Tân trình bày.
Kính chào quý vị. Chắc không một người nào trên thế gian này thích bị nhốt vào tù. Nhưng tại sao càng ngày những nhà tù càng đầy chặt tù nhân? Thật ra trong xã hội văn minh và phức tạp này, mỗi ngày con người chúng ta càng có nhiều cám dỗ, đưa đẩy họ vào những lối sống thiếu luân lý, không đạo đức, gian ác và đầy nghi kỵ. Dần dần, khiến cho nhiều người tự nhốt chính mình vào những ngục tù vô hình trong tư tưởng và thái độ. Những con người như vậy dễ bị đưa đẩy vào con đường phạm tội trước pháp luật của loài người. Họ đã bị mất tự do trên phương diện tinh thần và tâm lý trước khi họ bị bắt và giam vào ngục. Thật vậy, trong đời sống này, loài người có thể bị giam cầm qua nhiều hình thức. Họ có thể bị giam cầm trong mặc cảm tội lỗi và cai trị bởi tội lỗi. Khi một người làm chi sai với lương tâm hay làm sai luật lệ thì luôn luôn bị mặc cảm tội lỗi giam cầm họ trong một ngục tù tâm lý của sự ngại ngùng, xấu hổ hay là sợ hãi. Người đó như bị trói buộc bởi những cảm xúc thật là đặc biệt, vừa lo âu, vừa khó chịu, vừa hồi hộp, vừa bị tê liệt, mất đi khả năng chống lại những cám dỗ liên tục đến với họ. Người đó không thể nào tự mình thoát ra khỏi quyền lực của tội lỗi được. Roma đoạn 3, câu 23 có nói rằng, tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù hay là làm tôi mọi cho luật của tội lỗi. Chính Chúa Giê-xu cũng dạy trong sách Giăng đoạn 8, câu 34 rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi. Ai phạm tội thì người đó phải chịu phục lụy tội lỗi, không thể nào có khả năng tự mình thoát khỏi con đường xuống dốc, mỗi ngày tuột xuống càng sâu hơn vào trong con đường đầy đau khổ của tội lỗi. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, nhờ sự hy sinh của con Đức Chúa Trời trên thập tự giá, quyền lực của tội lỗi đã bị đánh tan. Người thật sự tin nhận Chúa cứu thế có thể được thoát khỏi sự cai trị của tội lỗi. Ngoài ngục tù của tội lỗi, người ta còn có thể bị trói buộc và giam cầm trong những sự sợ hãi giấu kín của tiềm thức và tư tưởng mình. Khi chúng ta thất bại nhiều lần, nhất là có kèm theo những kinh nghiệm đau thương, tư tưởng chúng ta dù không muốn vẫn cảm thấy bị tê liệt bởi những sự sợ hãi mà có thể không bao giờ chúng ta dám thử làm những việc mà mình đã từng bị thất bại. Sự nghi ngờ, kỳ thị, ganh ghét, thù hận cũng là những quyền lực có thể cai trị trên con người chúng ta suốt đời. Khi người ta lớn lên trong một bối cảnh đầy chiến tranh, giết chóc, thù hận, gian ác, người ta khó mà tha thứ cho những kẻ làm nhục và mang đến đau khổ trên đời sống họ. Sự ham muốn của xác thịt cũng là điều cai trị trên loài người. Sách Phi-e-rơ thứ 2 đoạn 2 câu 19 phần B có nói rằng, vì có sự chi đã thắng hơn người, thì người là tôi mọi sự đó. Những người đã dùng xì ke, á phiện, ma túy, khi bị nghiện ngập rồi đó, thì họ thường thường rất khó bỏ được những thứ đó, và hầu như không ai có đủ khả năng dứt bỏ được thói xấu này. Nếu không có quyền năng của Chúa, khó có một người nào đủ sức thoát khỏi vòng nghiện ngập hay cờ bạc. Bản tính yếu đuối của loài người cũng là những sợi dây trói buộc mà người ta khó thoát khỏi. Nhiều người từ nhỏ đã có tính nóng nảy và phản ứng quá mức không thể nào kềm chế được mỗi khi đứng trước một điều chi làm cho họ bực tức. Bản tính đó đã cai trị họ và trói buộc họ, và nhiều khi đưa họ vào con đường thất nghiệp, cô đơn hoặc là bị vợ con ruồng bỏ và mọi người xa lánh. Phong tục, tập quán cũng là những thứ xiềng xích có sức mạnh trói buộc chúng ta suốt đời. Ví dụ như có nhiều khi có những điều mà chúng ta biết là đúng nhưng lại không dám làm. Ngược lại đi làm những việc gì ngược lại lương tâm và công lý bởi vì áp lực của gia đình hay là sợ bị loại ra khỏi xã hội mình. Người ta còn có thể bị cầm tù bởi những quyền lực đáng sợ hơn nữa, đó là quyền lực của ma quỷ và bùa ngải. Nhiều người xưa nay sống với sự cai trị của ma quỷ suốt đời mà không biết. Ví dụ như khi một người đàn bà bị một người đàn ông cho uống bùa mê, thì bùa mê đó không phải là một loại thuốc đâu, nhưng chính người đó có thể bị một loài ma nhập vào, và từ đó có thể bị mê đắm một người đàn ông nào đó mà không bao giờ dám xa lánh người đó. Dù có bị hất hủi hay là bị hành hung, thì người đàn bà đó cũng vẫn tiếp tục sống với người đó. Thì người đàn bà đó bị một cái quyền lực ma quỷ trói buộc họ suốt đời. Người không có Chúa có thể bị đủ mọi thứ quyền lực, kể luôn tà ma ác quỷ cai trị và trói buộc họ suốt đời. Nhưng Chúa của Thế Giê-xu là đấng có đủ quyền năng để giải cứu nhân loại khỏi những ngục tù đang cai trị trên đời sống họ. Ngài đến để giải phóng những kẻ bị cầm tù bởi tội lỗi và ma quỷ. Luca đoạn 4 câu 18 đến câu 19. Chúa Giê-xu có dùng một lời tiên tri trong Kinh Thánh Cựu Ước để cho mọi người biết rằng những lời này nói trước về Ngài. Những lời đó như sau: Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta đang truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm tù được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Chúa cứu thế đến để giải cứu những người bị ma quỷ cầm tù, để giải phóng những người bị tà ma hà hiếp, để giải thoát nhiều người khỏi bệnh tật. Trên thế gian này, không có tôn giáo nào có giải pháp cứu rỗi hoàn hảo và thực tế như chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Chẳng những Chúa có thể giải cứu linh hồn chúng ta khỏi sự đau khổ đời đời nơi quả ngục, Ngài cũng có thể giải cứu chúng ta khỏi những gì giam cầm chúng ta, để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự tự do thật. Thứ nhất, Chúa giải cứu chúng ta khỏi mặc cảm tội lỗi. Ông Phaolô cho chúng ta biết rằng trong những kẻ có tội, ông là người đứng hàng đầu. Nhưng ông đã nhận thức rằng khi ông tin nhận Chúa thì ông được Chúa tha thứ tội lỗi, giải cứu ông, nhận ông làm con của Ngài. Và từ đó, ông không còn mặc cảm yếu đuối nữa, nhưng đã trở thành một nhà truyền giáo đầy quyền năng và can đảm, đi khắp thế giới truyền rao đạo Chúa, dù gặp không biết bao nhiêu là khó khăn tù đày. Xưa nay ở khắp thế giới đều có những con người như Phaolô, từ những con người bị xã hội khinh thường, họ đã được Chúa biến thành những nhà lãnh đạo hội thánh đạo đức và được mọi người mến phục. Gần đây ở Auckland có một thanh niên ngày xưa có liên can trong một vụ án mạng mà bị ở tù 20 năm. Nhưng khi vào tù thì người thanh niên này đã được tin nhận Chúa, học lời Chúa, được lớn mạnh hơn trong đức tin. Cậu được một vị mục sư tuyên quý giúp cho theo học một chương trình thần đạo. Và sau nhiều năm đã đổ bằng cử nhân hay bằng master gì đó và được phong chức ở trong tù. Vị mục sư tuyên quý này cũng giúp cho vị mục sư trẻ tuổi này ở trong tù lại được cơ hội giảng lời Chúa và thánh mình qua điện thoại. Tín hữu thánh này rất là thích nghe mục sư ở trong tù này giảng dạy. Họ nhận ông này là mục sư phụ tá của hội thánh và chờ đợi. Và tháng 4 vừa qua năm 2006, họ đã vui mừng đón rước ông một cách trọng thể khi ông ra khỏi tù. Chúng ta thấy, chỉ nhờ niềm tin và quyền năng giải cứu của Chúa mà người bị tội lỗi cai trị có thể được tự do thật và được phục hồi địa vị trước mặt Chúa và trước mặt xã hội này. Thứ nhì là Chúa giải cứu chúng ta khỏi sự chết và sự sợ hãi. Trong Hebrew đoạn 2 câu 14 câu 15, Phaolô dạy rằng: Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Giê-xu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỷ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ chết mà bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Khi trở thành con cái Chúa, điều đầu tiên mà con dân Chúa kinh nghiệm là nhận được sự vui mừng vì thoát khỏi gánh nặng tội lỗi. Điều kế tiếp, chúng ta nhận được là sự bình an vì thoát khỏi sự sợ hãi trước quyền lực của ma quỷ và sự chết. Chúa cũng giải cứu chúng ta khỏi quyền lực của ma quỷ. Hebrew đoạn 2 câu 14 nói: Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Giê-xu cũng có phần vào đó, hầu cho bởi sự chết mình, Ngài phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỷ. Khi chúng ta nhân danh Chúa Giêsu, còn cái Chúa có thể xua đuổi được quyền lực ma quỷ khỏi lòng người bị quỷ ám. Chỉ cần nhân danh Chúa Giêsu thì quyền lực tối tăm sợ hãi vùng vẫy, nhưng chúng phải vâng phục danh Chúa Giêsu và ra khỏi những người mà chúng đã từng hành hạ, cầm tù và cai trị bao nhiêu năm qua. Chúa có thể cứu con cái Chúa khỏi sự yếu đuối của tinh thần và cảm xúc của họ. Chúng ta nhớ ông Führer là một môn đệ rất là nhút nhát của Chúa Giêsu. Khi Chúa bị bắt thì ông là người chối Chúa 3 lần. Nhưng sau khi nhận được Đức Thánh Linh thì ông đã trở thành một con người hoàn toàn mới. Ông đã giảng dạy một cách hùng hồn nơi phố chợ, giúp cho 3.000 người tiếp nhận Chúa trong một ngày. Mà từ đó chúng ta cũng thấy trong Hội Thánh Chúa ở khắp thế giới này, dù nhiều lúc con cái Chúa bị kẻ thù hăm dọa và giết chết, nhưng con dân của Chúa vẫn có tinh thần mạnh mẽ và đứng vững trong đức tin. Chúa có thể có đủ quyền để giải cứu chúng ta khỏi những trói buộc của phong tục và những thói hư tật xấu và những chứng nghiện ngập không bỏ được. Tôi có quen với một vị bác sĩ người Mỹ. Ngày kia tôi gặp ông ở một khóa tu nghiệp cho bác sĩ. Ông cho biết xong cái khóa huấn luyện này rồi thì ông về nhà, ông sẽ không được vào nhà và phải ở khách sạn. Tôi hỏi tại sao vậy? Ông nói rằng vì tôi bị ghiền cần sa, đã thử nhiều lần nhưng không bỏ được, nên vợ tôi đòi ly dị. Tôi hỏi anh rằng, anh có tin rằng Chúa Giêsu có quyền năng để giải phóng anh khỏi bệnh ghiền này không? Anh nói tôi tin. Tôi hỏi, nếu anh muốn, tôi sẽ đặt tay cầu nguyện, xin Chúa chữa lành cho anh. Ông ta bằng lòng và yêu cầu tôi cầu nguyện. Chúng tôi quỳ xuống tại trong khách sạn để cầu xin Chúa cất khỏi cơ thể của ông sự thèm muốn hút cần sa và sửa lại những gì sai trật trong đầu óc và trong cơ thể của ông, để từ nay ông không còn thấy cần phải hút cần sa nữa. Ngay sáng hôm sau thì vị bác sĩ này đến gặp tôi và vui mừng cho tôi thấy rằng hai bàn tay ông không còn run nữa, miệng của ông không còn thèm thuốc nữa, mặt mày ông tỉnh táo không có bơ phờ nữa. Sau đó cứ mỗi tháng tôi gọi đến ông để biết có bị ghiền trở lại không, thì tạ ơn Chúa Ngài đã chữa lành ông cách hoàn toàn. Cuối cùng, làm sao được Chúa cứu thế giải cứu khỏi quyền lực đang cai trị chúng ta? Trước nhất chúng ta phải nhìn nhận tình trạng tuyệt vọng của mình, trước những ngục tù, trước những trói buộc của tội lỗi, của bệnh tật và ma quỷ trong đời sống của mình, và mong muốn được Chúa giải cứu mình. Thứ nhì là chúng ta phải công nhận mình là tội nhân, phải ăn năn hối tiếc những gì lầm lỗi trong đời sống mình và cầu xin Chúa ban ơn, thứ tha và mong ước có một cuộc sống luôn đắc thắng trước tội lỗi. Thứ ba, chúng ta cần tin nhận Chúa, tức là mời Ngài đến với lòng mình như một mời một người bạn vào trong nhà. Chính Chúa có mời gọi chúng ta trong Khải Huyền đoạn 22 rằng, này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy. Chúa thì luôn luôn sẵn sàng đến để ngự vào lòng chúng ta, và đương nhiên khi Ngài vào lòng với chúng ta và sống với chúng ta, thì Ngài cũng mang đến tất cả những phước hạnh mà Ngài sẵn sàng ban cho những ai tin nhận Chúa. Tức là sự vui mừng, bình an, hy vọng, sự giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi, khỏi thói hư tật xấu, khỏi quyền lực của bệnh tật, của ma quỷ, và nhất là ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu. Điều cuối là xưng nhận Chúa là vua. Chúng ta phải xưng nhận Chúa là chủ cuộc đời mình, giao cuộc đời mình để Chúa cai trị, hầu cho Ngài có thể ban cho chúng ta sự khôn ngoan, để Chúa có thể sửa đổi chúng ta, tái tạo chúng ta, giải cứu chúng ta khỏi những bản tính xấu xa và ban cho chúng ta những bản tính mới tốt đẹp giống như Chúa cứu thế. Nếu làm được những quyết định đó, chúng ta sẽ bắt đầu kinh nghiệm được một đời sống mới đầy phong phú của người được giải cứu bởi Chúa cứu thế Giêsu Christ. Thưa quý vị, trên đời này những người mà thành công nhất trong xã hội thường có 7 thói quen tốt này. Một trong những thói quen đó là họ biết sắp xếp những ưu tiên trong đời sống. Việc nào họ cần thiết nhất thì họ làm trước. Cái thói quen thứ nhì là khi họ biết việc nào cần thì họ phải làm ngay. Thấy có cơ hội thì họ nắm lấy, không có chần chờ hẹn nay hứa mai. Cái thói quen thứ ba là họ biết rõ mục đích của đời mình. Khi họ thấy việc nào đúng thì họ kiên trì đeo đuổi cho đến khi đạt được, mà không lo ngại trước sự gian khổ hay là lời chỉ trích chê bai của người khác. Hôm nay, nếu quý vị nào nhận biết rằng trên đời này không có phương pháp nào khác giúp mình thoát khỏi quyền lực của tội lỗi và ma quỷ, nếu quý vị ý thức rằng chính mình không có đủ khả năng để sửa đổi những thói hư tật xấu và bất lực trước quyền lực của ma quỷ, nếu quý vị biết rằng mình có những sợ hãi thầm kín làm cho tê liệt và thiếu tự tin, nếu quý vị mong ước nhận được sự sống đời đời, có một đời sống mới đầy ý nghĩa và phước hạnh, thì tôi xin mời quý vị hôm nay đến với cứu Chúa Giêsu, tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của đời mình. Cầu xin Chúa ban cho quý ông bà chị em sớm tiếp nhận Chúa để có một đời sống mới đầy bình an, vui tươi và phước hạnh trong Chúa cứu thế Giêsu. Amen.
Trong cuộc sống đôi khi tìm thấy tâm tư hao mòn. chân không nhẹ bước xung quanh mọi lối không có con đường. Nghe về tình yêu Chúa đấng còn nhiều lời hứa, dù năm tháng nhiều quên lãng Chúa vẫn có đây. Khi mình bước đi trong cuộc sống có Chúa đi cùng, chân không nặng bước bao nhiêu lo lắng Chúa gánh thay dùm. Con đường nào mình đến êm đềm bằng tình Chúa, vì đến cuối cùng chân lý vẫn chính nơi cha. Này anh ơi, vì sao Chúa ngài quá yêu ta? Ngọn thập giá ngày xưa đó máu đã tuôn rơi, một lần đến chuộc mua hết tội lỗi trong tôi. Vì yêu anh, vì yêu...
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, có bao giờ quý vị suy nghĩ việc tin Chúa có thế Giê-xu thì được tha thứ tội lỗi và được cứu rỗi linh hồn sao mà dễ quá không? Có một nhà truyền giáo Tin Lành kể chuyện một công nhân hầm mỏ đến gặp ông và nói: "Tôi không tin rằng tôi chỉ cầu nguyện xin Chúa tha tội là được Ngài tha ngay. Tôi nghĩ như thế là giá quá rẻ." Nhà truyền giáo hỏi: "Thế hôm nay anh có đi làm không?" Anh công nhân trả lời: "Có chứ, tôi vừa ở dưới mỏ lên đây." Nhà truyền giáo hỏi: "Làm sao anh ra khỏi mỏ được?" "Tôi lên bằng thang máy." "Anh có trả tiền không?" "Dĩ nhiên là không, tôi chỉ cần bước vào thang máy và bấm nút điện là thang chạy lên ngay." Nhà truyền giáo hỏi tiếp: "Thế anh có sợ khi bước vào thang máy ấy không? Anh có nghĩ rằng chỉ bước vào, bấm nút mà từ dưới hầm sâu lên tận đây, như thế là quá giản dị và quá rẻ không?" Anh công nhân nhanh nhẹn trả lời: "Không, dễ đối với tôi bây giờ, chứ công ty mỏ đã trả không biết bao nhiêu tiền mới đặt được chiếc thang máy như thế đó." Nói xong, anh công nhân hầm mỏ bỗng nhiên hiểu ngay, tin Chúa Giê-xu được tha tội cũng tương tự như thế, đối với anh và đối với mọi người. Chỉ cần tin Chúa Giê-xu là được cứu rỗi. Nhưng Chúa Giê-xu đã trả một giá rất đắt khi Ngài đem chính sinh mạng của Ngài để chịu chết đền tội cho chúng ta. Cuộc khổ nạn của Chúa cứu thế được chép trong Thánh Kinh là sự thật. Ngài đã trải qua sự thương khó và cuối cùng bị đóng đinh trên thập tự giá vì yêu thương con người, trong đó có quý vị và tôi. Thánh Kinh Thơ La Mã chương 5 câu 6 đến câu 8 chép: "Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Chúa cứu thế Giê-xu đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội, vả họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế Giê-xu vì chúng ta chịu chết." Nếu quý vị muốn tiếp nhận tình yêu của Chúa ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mở cửa lòng quý vị để Chúa Giê-xu ngự trị. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: "Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ban cho con một cuộc sống mới phước hạnh trong sự yêu thương của Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen." Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: "Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế." Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Trong cuộc sống đôi khi tìm thấy tâm tư hao mòn, chân không nhẹ bước xung quanh mọi lối không có con đường. Nghe về tình yêu Chúa đừng còn nhiều lời hứa, dù năm tháng nhiều quên lãng Chúa vẫn có đây. Khi mình bước đi trong cuộc sống có Chúa đi cùng, chân không nặng bước bao nhiêu lo lắng Chúa gánh thay dùm. Con đường nào mình đến êm đềm bằng tình Chúa, vì đến cuối cùng chân lý vẫn chính nơi Cha.
Nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.